là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 10 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái dâng hương tại khu di tích khu mộ Nguyễn Thái Học và những chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái.
Thành phố Yên Bái kỷ niệm 90 năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái mùng 10 tháng 2 năm 1930, mùng 10 tháng 2 năm 2020.
Ba xã của huyện Lục Yên tái phát dịch tả lợn châu Phi. Tiếp đó là ghi nhận về ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Bái diễn ra năm 1930. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị các bạn, nhân kỷ niệm 90 năm khởi nghĩa Yên Bái, mùng 10 tháng 2 năm 1930, mùng 10 tháng 2 năm 2020, sáng nay đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tới dâng hương tại di tích khu mộ Nguyễn Thái Học và những chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đã dâng hương và những đóa hoa tươi thắm, bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn đối với nhà yêu nước Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính cùng các đồng sự trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Trong những năm qua, với tấm lòng tri ân và biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh cao cả của các bậc tiền nhân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, không ngừng nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tấm gương hy sinh vì đất nước của các chiến sĩ yêu nước trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái đã trở thành một động lực tinh thần to lớn, thôi thúc Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái không ngừng phấn đấu vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tích quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần bảo vệ xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển, vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện nêu cao tinh thần yêu nước, tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, anh hùng, không ngừng xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong khu vực.
Thưa quý vị và các bạn, trong không khí mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước quê hương đổi mới, sáng nay, thành phố Yên Bái long trọng tổ chức kỷ niệm 90 năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái, mùng 10 tháng 2 năm 1930, mùng 10 tháng 2 năm 2020. Tới dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo, cán bộ và nhân dân thành phố Yên Bái. Cách đây 90 năm, vào ngày mùng 10 tháng 2 năm 1930, một cuộc nổi dậy bằng vũ trang đã bùng phát tại Yên Bái do Việt Nam Quốc dân Đảng tổ chức. Lãnh đạo nhằm lật đổ chính quyền thuộc địa của Pháp để xây dựng một nước Việt Nam độc lập theo chính thể Cộng hòa, mở đầu cho hàng loạt các cuộc bạo động chống Pháp tại nhiều địa phương thuộc miền Bắc nước ta. Cuộc khởi nghĩa do Nguyễn Thái Học, lãnh tụ của Việt Nam Quốc dân Đảng, nhà yêu nước kiên trung bất khuất khởi xướng và lãnh đạo. Khởi nghĩa Yên Bái đã có ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc trên phạm vi cả nước và toàn Đông Dương. Khởi sự với phương châm không thành công cũng thành nhân. Do nhiều nguyên nhân, cuộc khởi nghĩa đã thất bại. 17 nghĩa sĩ trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái đã hy sinh anh dũng. Tuy thất bại, song sự hy sinh quả cảm, hiên ngang, bất khuất của các nghĩa sĩ trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thắm thêm trang sử oanh liệt đánh giặc ngoại xâm của dân tộc ta và là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Khởi nghĩa Yên Bái đã để lại nhiều bài học quý báu trên nhiều phương diện, có nhiều công trình khoa học, tác phẩm văn học, nghệ thuật ca ngợi và khắc họa lại những hình ảnh của các chiến sĩ yêu nước tại Yên Bái với tinh thần đấu tranh chống ngoại xâm kiên cường bất khuất vì độc lập tự do của dân tộc. Đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa và tinh thần đấu tranh của Nguyễn Thái Học và các nghĩa sĩ, Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đã cấp bằng công nhận khu di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái là di tích lịch sử cấp quốc gia. Để ghi nhớ và tôn vinh nhà yêu nước Nguyễn Thái Học cùng các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo, mở rộng di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Đây là một quần thể kiến trúc độc đáo trong không gian đô thị của thành phố. Khu di tích như một gạch nối giữa quá khứ và hiện tại, là một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Phát huy tinh thần yêu nước, mỗi người dân thành phố Yên Bái sẽ cùng nhau chung sức đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền vượt qua khó khăn thách thức. Tinh thần bất khuất của Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ yêu nước hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn cổ vũ động viên để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thành phố vững bước tiến lên. Kỷ niệm 90 năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói chung và thành phố Yên Bái nói riêng khắc sâu thêm giá trị lịch sử, tinh thần yêu nước bất khuất của Nguyễn Thế Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, khơi dậy lòng tự hào, truyền thống cách mạng của quê hương Yên Bái anh hùng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 131 của tỉnh ủy năm 2019, các sở ban ngành đoàn thể đã giúp gần 3.300 hộ thoát nghèo. Với nhiều hoạt động thiết thực, các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa trên 76 căn nhà, xây dựng 103 công trình vệ sinh đạt chuẩn, 668 con giống gia súc, 21.900 con gia cầm, hơn 3,55 tấn thức ăn chăn nuôi, trên 37.000 cây giống các loại, trên 100 máy móc công cụ sản xuất, 327 tấn xi măng, 1.120 tấm lợp, 12.200 viên gạch sửa chữa nhà ở, chuồng trại, công trình hạ tầng dùng chung cho các hộ nghèo, 145 téc nước, 24 TV với tổng kinh phí thực hiện trên 8 tỷ đồng. Như đó, gần 3.300 hộ đã thoát được nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù huyện Lục Yên đã chú trọng công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, nhưng đến nay trên địa bàn có 3 xã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, đó là Mường Lai, Khánh Hòa, Minh Chuẩn với 72 con lợn bị mắc bệnh, tổng trọng lượng tiêu hủy là trên 3,4 tấn. Trước tình hình đó, huyện Lục Yên đã chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường kiểm tra giám sát đàn lợn của các hộ dân, yêu cầu các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không bán chạy lợn ốm, vứt lợn chết ra môi trường, kịp thời báo các cơ quan chức năng khi phát hiện lợn có dấu hiệu bệnh tả lợn châu Phi hoặc bị ốm bất thường, tuân thủ các biện pháp cách ly giữ lợn khỏe mạnh với môi trường có dịch bệnh để hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây nhiều địa phương ở huyện Trấn Yên đã chuyển đổi đất trồng lúa trồng màu kém hiệu quả hay đất dưới tán rừng để trồng cây dược liệu, trong đó có cây khô nhung là một loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, ghi nhận của phóng viên chương trình. Nhận thấy địa phương có tiềm năng đất rừng rộng lớn phù hợp với nhiều loại cây trồng, năm 2017, anh Phạm Văn Tiến, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đã chủ động tìm hiểu và đưa cây khô nhung vào trồng trên diện tích đồi rừng của gia đình. Anh Tiến cho biết.
Bước đầu có nghĩa là tôi cũng rất là mong muốn khởi nghiệp trồng cái cây dược liệu, có nghĩa là cũng rất là muốn để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của xã của chúng tôi, đồng thời cũng nghĩa là muốn tạo được cái việc có nghĩa là tăng thu từ cái trên một đơn vị diện tích đất. Đấy, cho nên là cái việc này để tôi muốn là nhân rộng ra đối với lại các bà con ở quê hương tôi.
Khô nhung là loại cây dược liệu mới chưa được trồng phổ biến ở Yên Bái, do đó hầu hết các kiến thức anh Tiến học được là từ trên mạng internet. Để cây sinh trưởng và phát triển tốt, anh Tiến trồng cây ở vị trí râm mát, đất ẩm. Tận dụng diện tích đất đồi rừng, anh Tiến trồng xen kẽ khô nhung dưới tán các cây. Qua tìm hiểu, anh Tiến nhận thấy cây khô nhung cho thu lá dù ít sâu bệnh, song nếu không chăm sóc thì cây không phát triển tốt, lá nhỏ, sâu bệnh sẽ không cho hiệu quả kinh tế. Nhờ chăm chỉ chăm sóc, sau 7 đến 8 tháng trồng, gia đình anh Tiến đã thu hái lứa lá đầu tiên, cho thu trên 20 triệu đồng từ tiền bán lá khôi, anh Tiến cho biết thêm.
Đối với cây khôi này nó có một cái giá trị rất là tốt, bởi vì là khi mà chúng tôi thu hái thì nó từ khoảng tầm từ một tháng đến một tháng rưỡi này chúng tôi thu hái một lần, mà cái sản lượng của nó thì cũng rất là khá cao, bởi vì là một năm chúng tôi có thể thu từ 6 đến 7 lần. 7 lần đấy thì đối với 1 HA thì là chúng tôi có khả năng thu được khoảng từ 200 kg, nếu như mà 200 kg bán ra thị trường thì chúng tôi khoảng được tầm 400 triệu trên 1 HA.
Nhận thấy thị trường tiềm năng về cây khô nhung, bà Hoàng Thị Thảo, thôn Đồng Đen, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đã dành thời gian tham gia tại các mô hình trồng cây khôi trước đó ở nhiều địa phương. Kết hợp tự nghiên cứu trên các phương tiện truyền thông, bà đã quyết định mua 4.000 cây giống về trồng trên diện tích 2 hectare dưới tán rừng. Là cây thuộc loại cây bụi cao khoảng 2 mét, mọc thẳng đứng, thân rỗng xốp, cây khôi lại ưa ẩm, thích hợp mọc dưới tán rừng nên rất phù hợp với điều kiện miền núi Yên Bái. Bên cạnh đó, cây là loại cây cho thu hoạch hàng năm. Theo tính toán bình quân, 1 hectare cây khôi cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng một năm. Tuy nhiên, do mới đưa vào trồng thử nghiệm nên bà Thảo cũng đang gặp một số khó khăn trong việc chăm sóc cây dược liệu này. Bà Thảo cho biết.
Cây khôi là một cây dược liệu, mà một cây nông nghiệp trọng đạo của bây giờ. Tại vì tôi thấy thương lái người ta đi mua rất nhiều mà không có ai có bán. Cây khôi là một cây nông nghiệp rất là khó tính, trồng rất là khó. Cho nên là nếu mà trồng diện tích rộng thì thật sự là rất là khó, bởi vì thứ nhất là sâu bệnh nó hoành hành. Thứ hai là cái bệnh nấm, bệnh làm lũn cây đấy là bây giờ nó đang hoạt động rất là mạnh. Bình quân là cứ mỗi một tuần là tôi phải phun một lần nhưng mà nó vẫn cứ bị chết.
Là một trong những địa phương đi đầu đưa cây khô nhung về trồng, xã Cường Thịnh có 8 hectare với hơn 10 hộ tham gia trồng. Hiện lá cây khô nhung khô có giá bán từ 200 đến 250.000 đồng một kg, lá tươi là từ 30.000 đồng một kg. Đặc biệt, người dân xã Cường Thịnh có cơ hội mở rộng diện tích trồng khô nhung khi toàn bộ lá khôi đều được các công ty dược liệu thu mua. Ông Lương Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Cường Thịnh cho biết.
Đây là một trong cây dược liệu mà hiện nay thì bán trên thị trường đang có cái nhu cầu rất lớn. Đây là một cái cây mà rất khó tính, mà buộc phải trồng dưới tán, mà có chu kỳ chăm sóc rất là tỉ mỉ. Cũng hy vọng rằng tức là cây khôi trong thời gian tới thì cái đầu ra nó sẽ ổn định. Cũng mong muốn là sẽ tìm hiểu hợp tác được với các doanh nghiệp để chúng tôi vận động nhân dân phát triển nội dung cây khôi này.
Huyện Trấn Yên hiện có khoảng trên 10 hectare cây lá khôi trồng tập trung ở các xã Cường Thịnh, Đào Thịnh, Việt Hồng. Đây là cây dược liệu mới bước đầu đem lại giá trị kinh tế cao cho một số hộ dân. Tuy nhiên, quy trình trồng loại cây dược liệu này còn nhỏ lẻ, phương pháp trồng, chăm sóc và thu hoạch vẫn theo cách thủ công nên đã hạn chế sự phát triển của cây, làm giảm năng suất. Để cây khô nhung thực sự phát huy hiệu quả đem lại thu nhập cao cho người nông dân, rất cần sự quan tâm của các cấp chính quyền trong việc quy hoạch diện tích, mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân, đồng thời thành lập các tổ hợp tác liên kết để tìm kiếm thị trường đầu ra ổn định, giúp bà con yên tâm sản xuất.
Sáng nay, công ty xăng dầu Yên Bái đã khai trương cửa hàng 34 có địa chỉ tại thôn Khuôn Pục, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên. Đây là cửa hàng thứ 5 trên địa bàn huyện Lục Yên và là cửa hàng thứ 32 trên địa bàn toàn tỉnh do Petrolimex quản lý. Hiện nay, mạng lưới kinh doanh tại 9 huyện thị thành phố trong tỉnh, công ty luôn đảm bảo cung ứng đầy đủ xăng dầu phục vụ nhu cầu tiêu dùng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện trung bình mỗi năm công ty xăng dầu Yên Bái cung cấp ra thị trường hơn 50.000 mét khối xăng dầu các loại. Ngoài nhiệm vụ kinh doanh, công ty xăng dầu Yên Bái còn tham gia chương trình an sinh xã hội như xây dựng các trường học bán trú, hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ vùng bão lũ. Tại buổi khai trương, công ty xăng dầu Yên Bái đã tặng xã Minh Tiến 60 triệu đồng để làm nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, giới chức y tế Trung Quốc cho biết, tính đến ngày 10 tháng 2, tổng số ca tử vong do virus corona ở nước này đã lên đến 908 người và con số này sẽ tiếp tục tăng, trong khi số trường hợp nhiễm trên thế giới đã vượt qua con số 40.600 người. Số ca tử vong do virus corona tại Trung Quốc hiện đã vượt qua số người thiệt mạng do dịch SARS hồi năm 2003. Trong khi đó, ngày 10 tháng 2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo gần 3.300 bệnh nhân nhiễm chủng mới của virus corona đã được xuất viện tính đến hết ngày 9 tháng 2. Ngày 9 tháng 2, giới chức thành phố Vũ Hán, tâm điểm của dịch bệnh cho biết, chính quyền sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện trên toàn thành phố và cách ly bắt buộc đối với 4 đối tượng, trong đó có những người được xác nhận và bị nghi ngờ nhiễm virus corona, và bất cứ ai có tiếp xúc với họ cũng như những người có triệu chứng sốt. Thành phố cũng cần đảm bảo phân bổ nguồn cung y tế cho các bệnh viện và các điểm cách ly. Bên cạnh đó, giới chức Vũ Hán đã bắt đầu khử trùng thành phố 2 lần một ngày trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ngày 10 tháng 2 xác nhận thông tin về việc có thêm 60 trường hợp nhiễm chủng mới của virus corona trên tàu du lịch Diamond Princess. Tờ Japan Times là cơ quan truyền thông đầu tiên công bố việc có thêm 60 ca nhiễm chủng virus nCoV trên tàu Diamond Princess, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh trên du thuyền này lên 130 người. Đài NHK dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cũng xác nhận thông tin về việc có 60 ca nhiễm mới. Các hành khách đã được yêu cầu ở lại trên con tàu trong suốt 6 ngày qua và hạn chế các hoạt động ngoài trời. Trong khi đó, tờ New York Times nói rằng con tàu này là nơi tập trung nhiều nhất các trường hợp nhiễm nCoV bên ngoài Trung Quốc. Tàu du lịch Diamond Princess chở 3.700 người được cách ly 2 tuần trên tàu ở thành phố Yokohama, phía nam thủ đô Tokyo sau khi một hành khách đến từ Hồng Kông được xác định nhiễm virus corona. Kể từ ngày 3 tháng 2, giới chức y tế Nhật Bản đã tiến hành kiểm tra virus đối với những hành khách và thuyền viên có triệu chứng như sốt, ho hoặc có tiếp xúc gần gũi với các bệnh nhân nghi nhiễm. Ngày 9 tháng 2, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha đã đến bệnh viện thăm 60 nạn nhân của vụ xả súng đẫm máu một ngày trước đó, khiến 29 người thiệt mạng và có tuyên bố đầu tiên về vụ việc. Thủ tướng Thái Lan khẳng định đây là vụ việc chưa từng có tại Thái Lan và ông muốn đây là lần cuối cùng cuộc khủng hoảng như thế này diễn ra. Theo Thủ tướng Thái Lan, 29 người đã thiệt mạng, trong đó có 26 dân thường và 3 thành viên lực lượng an ninh. Hầu hết các nạn nhân đều thiệt mạng tại trung tâm mua sắm Terminal 21 ở thành phố phía đông bắc Thái Lan. Vài giờ sau khi tay súng bị bắn hạ, tối 9 tháng 2, hàng nghìn người đã tập trung tại quảng trường trung tâm ở thị trấn Nakhon Ratchasima để tưởng niệm các nạn nhân. Lễ thắp nến, đặt hoa tưởng niệm đã được tổ chức dưới sự chủ trì của các nhà sư. Những người tham gia đã viết thông điệp gửi cho người đã khuất. Đây là vụ xả súng quy mô lớn nhất do một tay súng thực hiện từ trước đến nay ở Thái Lan. Theo giới chức nước này, thượng sĩ 32 tuổi Jagrafan Thoma đã đánh cắp vũ khí vào một chiếc xe quân sự từ căn cứ mà nam quân bắn chết một viên chỉ huy trước khi xả súng tại trung tâm thương mại. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thủ phạm đã tức giận vì tranh chấp tài chính với người thân của sĩ quan chỉ huy. Tối 9 tháng 2, Ủy ban bầu cử Ireland công bố kết quả kiểm 96% tổng số phiếu trong cuộc bầu cử lập pháp diễn ra 2 ngày trước. Theo đó, đảng Sinn Féin giành chiến thắng với việc giành được 24,1% tổng số phiếu, vượt trên hai đối thủ cùng nhận được 22,1% phiếu bầu là đảng Fianna Fáil và đảng Fine Gael của đương kim thủ tướng Leo Varadkar. Đây là chiến thắng lớn nhất đối với đảng Sinn Féin kể từ khi đảng này từ bỏ tư cách là cánh chính trị của tổ chức bán quân sự quân đội Cộng hòa Ireland. Trong cương lĩnh tranh cử, đảng Sinn Féin tập trung vào việc giải quyết các vấn đề xã hội gây bức xúc trong dư luận Ireland, đặc biệt là vấn đề nhà ở. Trong khi đương kim thủ tướng Leo Varadkar lại tập trung vào các vấn đề liên quan tới Brexit, thách thức lớn nhất của đảng Sinn Féin trong thời gian tới là phải thành lập một chính phủ liên minh. Đúng 8 giờ sáng ngày 10 tháng 2, lễ trao giải Oscar lần thứ 92 đã chính thức khai mạc tại nhà hát Dolby ở thành phố Los Angeles, Mỹ. Đây là sự kiện điện ảnh được mong đợi nhất hành tinh trong năm. Đáng chú ý nhất tại lễ trao giải năm nay là phim Parasite, tạm dịch là Ký sinh trùng của Hàn Quốc, đã lập kỳ tích khi chiến thắng hạng mục được chờ đợi nhất là phim hay nhất. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một bộ phim châu Á giành giải thưởng này. Đạo diễn Bong Joon-ho cũng được trao giải đạo diễn xuất sắc nhất. Trước đó, bộ phim Parasite đã nhận được 6 đề cử. Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Renée Zellweger với bộ phim Judy. Đây là một kết quả không mấy bất ngờ khi nữ diễn viên này đã xuất sắc giành hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ trong các lễ trao giải trước đó. Vượt qua các đối thủ nặng ký, Joaquin Phoenix đã trở thành chủ nhân tượng vàng ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai gã hề Joker trong bộ phim cùng tên. Như vậy, Joaquin đã trở thành diễn viên thứ hai thủ vai Joker thắng giải Oscar. Trước đó, huyền thoại Heath Ledger cũng đã chiến thắng ở hạng mục này với vai diễn Joker. Phát biểu tại lễ trao giải, Joaquin không nói về giải thưởng của mình mà chủ yếu cảnh tỉnh mọi người về mức độ báo động của ô nhiễm môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, 90 năm qua cuộc khởi nghĩa Yên Bái, sự kiện lịch sử quan trọng trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, luôn ghi dấu trong lòng mỗi người dân Yên Bái. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, những năm qua người dân Yên Bái luôn ghi nhớ công ơn to lớn của các chí sĩ yêu nước, tích cực thi đua, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đặc biệt là giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ sau. Vì vậy, những ngày này, khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học thường xuyên mở cửa đón người dân đến dâng hương tưởng niệm, bồi đắp lòng tự hào truyền thống cách mạng của quê hương Yên Bái anh hùng, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng trên quê hương Yên Bái anh hùng, hơn ai hết, ông Nguyễn Văn Thêm, bí thư chi bộ tổ dân phố số 14 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, luôn trân trọng những công lao, sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái 90 năm trước. Không chỉ tham gia đóng góp ý kiến tu bổ khu tưởng niệm Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ yêu nước năm 2017, ông Thêm còn thường xuyên đến đây thắp hương, bày tỏ lòng thành kính đối với những anh hùng của dân tộc trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, để giáo dục về truyền thống yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn cho con cháu và các thế hệ sau. Ông Nguyễn Văn Thêm, bí thư chi bộ tổ dân phố số 14, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
"Thì làm con của quê hương thì có một cái suy nghĩ ngắn là khi mình về hưu mình làm những cái gì cho quê hương mình, thực hiện cái chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế, thế rồi là chăm lo các cái đối tượng chính sách, ví dụ như đối tượng những cái đoàn thương binh liệt sĩ, gia đình có công, rồi là các cái hộ nghèo, các cháu khuyết tật, các cụ già có hoàn cảnh khó khăn. Để truyền thống của gia đình thì chúng tôi cũng luôn luôn không những cái thế hệ trẻ ở ngay trong cái nơi mà chúng tôi đang sinh sống mà làm việc, thường xuyên tuyên truyền đường lối cái chính sách của đảng và nhà nước, thế cũng như thì trong vấn đề chủ yếu là phát triển động viên để phát triển kinh tế, để an sinh, công tác an sinh xã hội, chăm lo các cái đối tượng chính sách. Thứ hai là trong gia đình thì chúng tôi luôn luôn vận động con cháu, họ hàng, anh em ấy học hành tiến bộ, phấn đấu để hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước cũng như là cái truyền thống của gia đình để giao cho.
Cuộc khởi nghĩa Yên Bái do nhà yêu nước Nguyễn Thế Học khởi xướng và lãnh đạo đã giáng một đòn mạnh vào sự thống trị của thực dân Pháp và tay sai, để lại những bài học quý báu trên nhiều phương diện cho công cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước của dân tộc ta. Tưởng nhớ tri ân sự hy sinh kiên trung của các chiến sĩ yêu nước, những ngày này người dân Yên Bái đã đến khu tưởng niệm để tham quan, dâng hương tưởng nhớ người anh hùng dân tộc Nguyễn Thế Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, khắc sâu giá trị lịch sử, tinh thần yêu nước, bồi đắp lòng tự hào, lý tưởng phục sự dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục khơi dậy lòng tự hào, truyền thống cách mạng của quê hương Yên Bái anh hùng. Ông Lê Sĩ Minh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái cho biết:
Công lao của các cụ tiền bối ngày xưa đã để lại cho con cháu đời nay rất là nhiều cái được hưởng thụ. Thế nên là tôi nghĩ rằng là cái công lao ấy thì luôn 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 để trong tâm mình, và hàng tháng thì những ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết rồi là những ngày tưởng niệm này thì chúng tôi luôn luôn đến để thăm viếng lăng mộ để tưởng nhớ công ơn của người. Thế và luôn luôn là nhắc nhở con cháu mình là phải bảo tồn và bảo vệ cái khu di tích này mãi mãi cho cái đời con cháu ta luôn luôn tưởng nhớ người và cũng học theo và để mà xây dựng cái cuộc sống của quê hương mình ngày càng giàu đẹp.
Ông Thọ Minh Chiến, thành phố Yên Bái nói:
Tôi thì từ Yên Bái mà gần thì là gần công viên Hòa, gần cổng, cho nên ngày nào tôi cũng đi 2 lần. Thế cho nên là cũng tập trung các bảo vệ ở đây thì mình cũng góp ý thêm mà những cái em nó nghịch ngợm hay nó đá bóng nó bung bóng, bóng đèn nó bung để nhắc để cho tôi là người sau này chúng tôi chỉ có ít là lương tâm có thể bảo vệ cho cái khu di tích của Nguyễn Thế Học được tốt hơn.
Để xứng đáng với sự hy sinh của các bậc tiền nhân, những năm qua thành phố Yên Bái đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức để xây dựng thành phố giàu đẹp văn minh, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, thương mại dịch vụ dần trở thành ngành mũi nhọn là khâu đột phá trong phát triển kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn năm 2019 đạt trên 11.600 tỷ đồng. Hạ tầng thương mại dịch vụ được đầu tư theo hướng hiện đại và đồng bộ. 8 xã của thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều công trình dự án trọng điểm quan trọng có quy mô lớn của tỉnh, có tính liên kết vùng được triển khai đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo diện mạo mới cho thành phố. Kinh tế phát triển, an sinh xã hội được chú trọng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần bất diệt của cuộc khởi nghĩa Yên Bái, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Yên Bái nguyện đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tiếp theo chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, không trực tiếp ghi bàn nhưng cú hat-trick kiến tạo của Messi giúp Barca lội ngược dòng để đánh bại Real Betis 3-2 trong trận đấu ở vòng 23 La Liga sáng mùng 10 tháng 2. Ngay từ phút thứ 6, trọng tài sau khi tham khảo VAR đã xác định Betis được hưởng penalty vì lỗi dùng tay chơi bóng của Clement Lenglet trong vòng cấm. Từ khoảng cách 11m, Sergio Lacalette không mắc bất cứ sai lầm nào mở tỷ số cho đội chủ nhà. Barca chỉ cần 3 phút để quân bình tỷ số. Thế trận ăn miếng trả miếng hấp dẫn khiến bàn thắng đến liên tục sau một pha phản công nhanh ở phút thứ 26. Nabil Fekir tung ra cú sút hiểm hóc đánh bại thủ thành Ter Stegen. Trước khi hiệp 1 khép lại, Sergio Buque có mặt đúng chỗ trong vòng cấm tái lập thế quân bình cho Barca sau quả đá phạt của Messi. Ở phút thứ 73 vẫn là Messi với quả đá phạt hoàn hảo cho Lenglet bật cao đánh đầu lập công đưa Barca vượt lên dẫn 3-2. Bảo toàn tỷ số 3-2, Barca duy trì cách biệt 3 điểm ít hơn so với đại kình địch Real Madrid sau vòng 23 La Liga. Trong khi đó, Real Madrid thắng ngược chủ nhà Osasuna 4-1 ở vòng 23 La Liga hôm 9 tháng 2 để tạo khoảng cách 6 điểm với Barca. Zlatan Ibrahimovic trở lại và ghi bàn, nhưng AC Milan vẫn phải nếm cay đắng khi để thua 2-4 trước Inter ở trận derby thành Milan tại vòng 23 Serie A. Ibra là người đã kiến tạo cho Ante Rebic lập công ở phút 40 và chính anh tự mình đánh đầu giúp AC Milan dẫn trước Inter 2-0 ở thời gian bù giờ của hiệp 1. Marcelo Brozovic mở đầu cho màn ngược dòng của Inter bằng cú sút xa không thể cản phá ở phút thứ 51. Chỉ đúng 2 phút sau, Matias Vecino dứt điểm khó trong vòng cấm gỡ hòa 2-2 cho Inter. Đến phút 70, Stefan De Vrij tiếp tục khiến lưới của Milan tung lên với bàn thắng giúp Inter dẫn ngược 3-2 trước khi Romelu Lukaku hoàn tất đêm tuyệt vời của đội sọc đen xanh với pha lập công ấn định nâng tỷ số 4-2. Còn tại Bundesliga, chuỗi 6 trận thắng của Bayern Munich bị Leipzig chặn đứng ngay tại Allianz Arena. Hai đội ăn miếng trả miếng trong hiệp 1, Leipzig không sút trúng đích lần nào trước giờ giải lao, trong khi Robert Lewandowski bỏ lỡ hai cơ hội trong vòng 5m50, trong đó cơ hội ngon ăn nhất đến ở phút thứ 39. Trung phong Ba Lan ra chân nhanh trong tình huống lập bập, nhưng hậu vệ trẻ Dayot Upamecano phá ngay trên vạch vôi. Ở vòng kế tiếp, Bayern làm khách trên sân của Cork, đội đang có phong độ cao. Theo thông báo của ban tổ chức, trận đấu ở châu Phi giữa Roger Federer và Rafael Nadal đã thu hút 51.954 người tới sân vận động Cape Town của Nam Phi. Sau các trận biểu diễn vì mục đích từ thiện, ban tổ chức thu về lên đến 3,5 triệu đô la và được đưa vào quỹ Roger Federer để hỗ trợ giáo dục trẻ em ở châu Phi. Tại giải Fed Cup 2020, đội Mỹ tưởng chừng có vòng loại dễ chơi sau khi cả Sofia Kenin lẫn Serena Williams đều thắng các đối thủ Larisa ở ngày đầu, mùng 8 tháng 2.
Thông tin và quảng cáo. Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết, phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 2 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 9 đến 11 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 18 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 14 độ. Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.